Chương 619, bát giới có vấn đề. Kiểu kiếm của đạo trưởng tuy không huyền ảo, nhưng uy lực của thần kiếm đã khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tô Ngộ không nhận ra rằng, mục đích ban đầu của đạo trưởng khi tung ra chiến kiếm là để hợp tác với khai tịch giả tiêu diệt Minh Tôn. Tuy nhiên, Tô Ngộ không lại cảm thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện này, dù không thể lý giải ngay được. Nhưng hiện tại, Tô Ngộ không cảm thấy vô cùng hỗn loạn và không thể suy đoán được điều gì. Triệu Bát Giới liên tục đấm ngực, dậm chân khiến Tô Ngộ không khó hiểu. Hắn biết Triệu Bát Giới cũng không quen biết những người trong hình ảnh, nhưng biểu hiện của Triệu Bát Giới lại như đang tiếc nuối điều gì đó. Bát Giới, ngươi sao vậy? Tô Ngộ không nhịn được hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã như muốn khóc của Triệu Bát Giới. Triệu Bát Giới than thở, dĩ nhiên tự bạo một viên, thật sự là quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tô Ngộ không giật mình. Hóa ra tên ngốc này đang tiếc nuối vì một viên dược linh đan đã tự bạo. Ngay khi Tôn Ngộ không nghe Trư Bát Giới nói, hình ảnh bỗng nhiên vặn vẹo và biến mất. Tôn Ngộ không vô cùng bất ngờ, hắn tưởng rằng còn có điều gì đó ẩn giấu phía sau, nhưng hình ảnh chỉ vặn vẹo vài lần rồi biến mất hoàn toàn. Tôn Ngộ không hiểu nổi ý nghĩa của việc này. Nếu như muốn cho hắn biết điều gì, tại sao không nói thẳng ra? Nhưng người thả hình ảnh cho Tôn Ngộ không dường như không quan tâm đến cảm xúc của Tôn Ngộ không và Trư Bát Giới. Sau khi hình ảnh biến mất, toàn bộ không gian hư vô cũng bắt đầu vặn vẹo và dần dần tiêu tán. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đồng thời cảm thấy choáng váng dữ dội. Ngay khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, Tôn Ngộ Không tập trung toàn bộ linh lực vào hai mắt. Thiên địa hỏa nhãn bỗng nhiên bộc phát, và hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình và Bát Giới. Bóng người đó Tôn Ngộ Không cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Ngay lập tức, ý thức của hắn biến mất và Tôn Ngộ Không lâm vào hôn mê. Tôn Ngộ Không mở mắt bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên bờ biển của hòn đảo nhỏ nơi Trư Bát Giới độ kiếp. Gió biển ẩm ướt thổi qua, giúp hắn nhanh chóng lấy lại ý thức. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường. Ngay sau đó, Trư Bát Giới cũng tỉnh dậy. Cả hai đều không cảm thấy có gì khác thường trong cơ thể, ngoại trừ việc Trư Bát Giới đã tăng lên thực lực. Tiểu Bạch Long từ xa bay về, mang theo một chuỗi quả dại lạ lùng. Sau khi biết Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã tỉnh lại, vui mừng đáp, hiện tại là sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã hôn mê một buổi chiều và một buổi tối. Hắn kể lại, hai người rơi vào khe hở không gian, sau ba nhịp thở liền đột nhiên xuất hiện, rồi lâm vào hôn mê. Nhị sư huynh nói mớ suốt đêm, kêu gào muốn ăn đan dược màu tím. Ta còn tưởng rằng nhị sư huynh trúng độc. Tôn Ngộ Không kiểm tra thân thể Trư Bát Giới, chỉ thấy tu vi của hắn tăng lên chứ không có gì đặc biệt. Sau khi chuẩn bị rời đi, Trư Bát Giới bất ngờ hỏi, Hầu ca, ngươi không thấy ta có gì khác thường sao? Tôn Ngộ Không nghi ngờ, không có à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không thoải mái? Vì độ kiếp của Trư Bát Giới vô cùng đặc biệt, nên Tôn Ngộ không dám coi thường. Hắn mở thiên địa hỏa nhãn kiểm tra kỹ lưỡng thân thể Trư Bát Giới một lần nữa. Lần này, ngoài việc phát hiện Trư Bát Giới giấu tiền riêng, Tôn Ngộ không thực sự phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Bát Giới, ngươi có cảm thấy hỏa diễm trong cơ thể có chút không ổn không? Tôn Ngộ không hỏi. Trư Bát Giới lập tức gật đầu liên tục. Tôn Ngộ không tiếp tục, hãy giải phóng toàn bộ hỏa diễm mà ngươi có thể vận dụng ra đây. Đừng lo, những hỏa diễm đó không thể làm hại ta. Trư Bát Giới vốn đã biết rõ thực lực của Tôn Ngộ không hề khách khí. Hắn giơ tay lên, một con hỏa long màu đỏ thẫm từ trong cơ thể bay ra, bao vây Tôn Ngộ không thành một hỏa nhân. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không chỉ tốn vài động tác đơn giản đã xé nát con hỏa long. Đây là hồng liên nghiệp hỏa của ngươi, đi kèm với hồng liên hỏa thể. Đẳng cấp không cao, tác dụng trong chiến đấu cũng không quá lớn. Tiếp theo, một con hỏa long màu vàng vọt xuất hiện. Đây là địa tâm dung kim hỏa, với đẳng cấp cao hơn, có khả năng gây sát thương trong chiến đấu. Tôn Ngộ không vừa cảm nhận uy năng của hỏa diễm, vừa giúp Trư Bát Giới phân tích điểm mạnh yếu của từng loại. Sau đó, một đạo hỏa diễm gần như trắng rực xuất hiện. Đây là kết quả dung hợp của kim ô chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa và địa tâm dung kim hỏa, được Triệu Bát Giới đặt tên là hồng liên kim ô hỏa. Uy lực của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với địa tâm dung kim hỏa. Triệu Bát Giới do dự một chút rồi phun ra một đạo hỏa diễm màu xanh lá cây từ đầu ngón tay. Ngọn lửa kỳ lạ này khiến Tô Ngộ không bật cười. Ngốc tử, lần này ngươi chiếm lời lớn rồi. Xem ra hồng liên hỏa thể của ngươi không chỉ có năng lực dung luyện mà còn có thể thôn phệ và chuyển hóa. Ngọn lửa lục sắc này có khả năng bổ sung sinh mệnh lực và chữa thương. Chắc hẳn ngươi đã dung hợp nó với lá cây kia. Khi Trư Bát Giới độ kiếp, Tôn Ngộ không đã dán lá cây lên một đoàn hỏa diễm lớn nhất để giúp hắn hồi phục nhanh chóng. Lúc đó, ngọn lửa đã thiêu rụi lá cây khiến Tôn Ngộ Không tưởng rằng đã lãng phí. Trư Bát Giới nghe vậy cũng ngạc nhiên, không tin nổi, hắn đưa tay vớt một con cá biển từ biển lên, dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt rồi bao phủ nó bằng ngọn lửa xanh biếc. Vết bỏng trên thân cá liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quả nhiên là thật, ta cảm thấy kỳ quái nhưng không thể giải thích được. Hỏa diễm có thể cứu người, Hầu ca, ta không có vấn đề gì chứ, về chuyện lá cây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhìn Trư Bát Giới liên tục phun ra ngọn lửa xanh biếc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy bất an, hồng liên hỏa thể từ khi nào đã biến thành thể chất cường đại như vậy. Tôn Ngộ Không trước đây không quá chú ý đến điều này. Hồng liên hỏa thể của Trư Bát Giới được sư phụ tạo ra bằng cách dẫn động U Minh Địa Ngục hồng liên nghiệp hỏa để đúc lại cho Bát Giới. Tuy nhiên, lúc đó tu vi của Tôn Ngộ Không còn thấp nên không cảm nhận được gì đặc biệt. Nhưng khi tu vi của Tôn Ngộ Không tăng lên, tầm mắt của hắn cũng mở rộng hơn rất nhiều. Do đó, hắn nhận ra rằng hồng liên nghiệp hỏa chỉ là một loại hỏa diễm lợi hại trong tiểu thế giới. Thậm chí không bằng một tia lửa của Địa Tâm Dung Kim Hỏa. Hồng liên hỏa thể được tạo ra từ hồng liên nghiệp hỏa, nhưng hiện tại lại biểu hiện ra năng lực vô cùng cường đại. Điều này thật khó lý giải. Trước đây Tôn Ngộ Không không chú ý, nhưng giờ đây khi nghĩ đến, đầu óc hắn bỗng trở nên rối bời. Hồng liên hỏa thể có thể thôn phệ hỏa diễm khác để tăng cấp năng lực, nhưng khả năng này cũng có giới hạn. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không trao cho Trư Bát Giới Địa Tâm Dung Kim Hỏa, Bát Giới đã thôn phệ và hấp thu nó trong nháy mắt. Có thể lý giải điều này vì Địa Tâm Dung Kim Hỏa là hỏa diễm, nhưng việc Trư Bát Giới thôn phệ linh thạch trung thế giới khí của mình một cách vô độ lại là điều bất thường. Những linh thạch đó có đẳng cấp và phẩm chất cực cao. Ngay cả các hợp đạo đỉnh phong khi khẩu chiến cũng chỉ mong kiếm được một khối để mừng rỡ. Vậy mà Trư Bát Giới lại coi linh thạch như thức ăn, thậm chí còn nuốt chửng ca liên uẩn ngọc cấp bậc thiên tôn chỉ trong một ngụm. Nghĩ kỹ lại, điều này quả thực vô cùng khó tin. Vượt cấp sử dụng linh thạch thượng đẳng là điều tối kỵ trong tu luyện, nhưng Trư Bát Giới lại không hề quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, còn có một điểm đáng chú ý là Trư Bát Giới đã ăn xiềng xích Minh Thần Quân, một loại vật phẩm bí ẩn tại đáy ao Lôi Trì. Ngay cả Lôi Trì cũng không thể luyện hóa được vật này, nhưng Trư Bát Giới lại tiêu hóa được và biến nó thành của mình. Chuyện này có bình thường không? Làm sao hồng liên hỏa thể có thể sở hữu năng lực khủng bố như vậy? Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra chứng tỏ đây là khả năng thực sự. Nhưng nó hoàn toàn không bình thường. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tôn Ngộ không là nhị sư đệ Trư Bát Giới của mình là giả mạo. Bát Giới, ngươi còn nhớ hay không? Lúc trước ta đại náo thiên cung, sau đó ngươi dẫn dắt thiên binh thảo phạt Hoa Quả Sơn của ta,